Hôm nay là khóa chót
lấy tên là thanh tịnh. Tại sao chúng ta lấy tên là thanh tịnh?
Ba khóa: hùng tâm, dũng chí, thăng hoa, trở về thanh tịnh. Có nhiều người đã theo dõi và hướng tâm và ước nguyện đến thiền viện này sẽ gặt hái được một những gì thanh nhẹ trong tâm hồn chính chúng ta. Đó là điểm chánh. Nhưng mà khóa đặt thanh tịnh để mọi người vắng lặng tâm hồn để cảm nhận những cái gì đặc biệt về thanh quang mà trong những ngày học bắt đầu từ giờ phút này trở đi, chúng ta sẽ cảm nhận phần thanh quang siêu diệu bằng cách nào để mở cho cái khuyết của nội tâm đang dây bận eo hẹp, thiếu thanh quang, mở không nổi và không có tri giác được những sự sai lầm của chính mình. Muốn đạt được thanh tịnh và cảm nhận được thanh quang, điều quan trọng nhất là quyền tối hậu của con người phải tha thứ và thương yêu trước. Chúng ta bận rộn vì chúng ta không chịu sử dụng quyền năng sẵn có của chính mình là tha thứ và thương yêu, thì phần thăng hoa không được nhẹ và tự trồi sụp trong cái lý luận u ơ tạm bợ và tạo thêm tâm tối mà thôi. Không biết rõ vị trí của chính mình, đâm ra loạn. Ngày hôm nay các bạn không nhiều thiệt cũng đã biết rõ cái vị trí cấu trúc từ siêu nhiên mà có, không có ai có thể chế các bạn được. Đây là một điều hãnh diện nhất cho nhân loại được ý thức được. Khi mà chúng ta ý thức được cấu trúc từ siêu nhiên mà có thì chúng ta mới hiên ngang dấn thân hy sinh và đạo đức được. Sử dụng tối đa khả năng của chính chúng ta để thể hiện rõ tình người tại thế và đối đãi lẫn nhau bằng một sự ôn hòa, minh giải, hỗ trợ lẫn nhau. Ý thức vị trí của mọi người là một thì chúng ta không còn nuôi dưỡng sự công cao ngạo mạn nữa, không còn tự ái nữa, làm việc vô quái ngại, việc làm ta cứ làm tới, nhưng hậu chúng ta có cơ hội ảnh hưởng tất cả những mọi người ở xung quanh. Kỹ thuật từ động loạn đi tới thanh tịnh mà chúng ta làm được thì tự nhiên chúng ta nói ai cũng nghe. Đó là chúng ta trao thẳng chìa khóa cho mọi người ở bên ta và họ sẽ chuyển giao cho người khác một cách dễ dãi và thông cảm. Cho nên cái đường tu dầu trong gai cách mấy, rốt cuộc cũng phải quy về thanh tịnh mới biết đạo màu. Người tu thiếu thanh tịnh là tự lừa gạt mình, dùng lý thuyết bên ngoài để đắp bù, tạm bỡ và che giấu sự sai lầm của chính mình. Cứ tận dụng ngày đêm biết hướng về đạo thì tự nhiên đời chúng ta có thừa để ban bố và xây dựng cho gia can, cho đến xã hội. Cho nên hôm nay tôi có làm bài thơ thanh tịnh. Duyên lành ban rãi quy tâm đạo, học hỏi không ngừng chuyển thức cao, thiền viện cộng đồng chung hợp tác, quý yêu thanh tịnh ý siêu hầu. Siêu hầu cảm thức chiều sâu, đạo màu sẵn có mới trao hàng ngày. Cùng chung sanh hoạt vui vẻ, tâm không dây động thơ ngây chẳng còn. Đường đi sẵn có đường mòn, thầy phân rõ rệt chẳng còn si mê. Thực hành tự trở lộn về, chân hồn thanh tịnh chẳng mê cõi trần. Nguyện tu đóng góp bộc phật, giải mê pha chấp khai tận nở hoa. Tình thương huynh đệ chung nhà, hùng tâm dũng chi thăng hoa đạo màu. Cùng thầy học hỏi đổi trao, thực tâm thanh tịnh tiên mau nhẹ nhàng. Bình tâm niệm Phật đàng hoàng, vui cùng trời Phật cảm an cảm hòa. Đào sâu nguyên lý tình cha, tình người phát triển hướng hòa tượng thân. Chẳng còn tự tạo khó khăn, thực hành trật tự ở ăn điều hòa. Tình thương huynh đệ gần xa, lui về thanh tịnh phân ra chân lời. Cho nên rốt cuộc đường đi cuối cùng của con người sống ở thế gian, muốn làm cho trật tự, muốn làm cho xã hội tốt, muốn làm cho gia đình được hạnh phúc cũng phải thanh tịnh. Mà giờ phút lâm chung ra về chúng ta cũng phải thanh tịnh. không còn oán trách một ai, bỏ nghiệp tâm, chúng ta mới được về nguồn cội trong nhẹ nhàng. Biết rõ xác phàm là tạm, hoàn cảnh là tạm. Tại sao chúng ta phải tu? Tu để quán thông sự siêu diệu của cảnh tạm và xác tạm. Tiền bạc là tạm, nhưng mà miếng giấy có thể điều khiển một ông lớn như không. Cho nên phải thấy rõ cái nguyên lý này. Tu vì buông bỏ nghiệp tâm và để tìm hiểu cái nguyên lý. Tại sao việc này điều khiển được việc kia điều khiển được việc nọ, nhưng mà đến mãi tới ngày hôm nay cũng thế giới cũng chưa có trật tự. Trật tự là gì? Khi mà con người nhân loại đạt được trật tự rồi, đâu còn biên giới nữa, đâu còn sự kỳ thị nữa, đâu còn sự tranh chấp lẫn nhau nữa. Khi mà biết được phần hồn bất diệt rồi, chúng ta đâu không có xài ranh giới ở thế gian nữa, nhưng mà sử dụng khí giới tình thương và đạo đức. Những nhà cách mạng ở trần gian này khao khát lắm, muốn đạt, muốn làm sao cho nhân loại được an bình, tốt đẹp. Nhưng mà làm hoài cũng lôi khôi hoài, không có giải quyết được. Chỉ hướng ngoại làm việc ngoài trong một thời gian ngắn của cái mạng môn sẵn có mà thôi, mà chưa bao giờ làm cái chuyện trong nội thức, nội tâm của chính mình. Dẫy đầy chiến tranh trong nội thức mà không giải quyết được. Ngày hôm nay số người của chúng ta trong căn phòng này đủ trình độ, đâu có phải ngu mà đi học thiền đâu. Toàn là những người có kinh nghiệm và cảm thấy mình đã mất trật tự và phải trở lại với trật tự sẵn có của chính mình. Hòa với nhân nhiên hậu mới cống hiến cho thế gian nhân loại được tận hưởng hòa bình trong chính họ. Chúng ta không thấy rõ vị trí, chúng ta đâu có bằng lòng dấn thân và hy sinh tánh hư tật xấu, thể hiện đạo đức cho chúng sanh. Khi chúng ta thấy rõ vị trí, việc này chúng ta làm bằng một tâm thức vượt qua ngại, thực hành cho đến đích, nhiên hậu đảnh ảnh hưởng nhân loại, một trường mười, mười trường trăm, trăm trường ngàn. Nhưng mà việc ban đầu thì khó khăn, nhưng rồi cương quyết sẽ có kết quả. Vì sự thật là sự thật, không có thể sửa đổi được. Vỏn vẹn có mấy chục năm tạm thức tại thế, những cái gì mình muốn biết, muốn đem ra cho tất cả mọi người, nhưng mà không đem được. Chúng ta mới nhìn lại hình ảnh của Thích Ca. Ngài cũng là thái tử, muốn làm nhiều việc cho dân, nhưng mà làm không được. Ngài mới đi tu. Thế ra Ngài chọn một việc cho tất cả mọi việc. Ngài tu, Ngài khai mở thanh quan bộ đầu, khai mở nội tâm nội tạng của Ngài, và thao thao bất tuyệt giải bày tâm sự để trị tâm bệnh cho chúng sanh. Một cuộc cách mạng tâm thân rõ rệt, khai triển trực chỉ chân tâm kiến tánh, tận độ chúng sanh. Hiện tại chúng ta nhìn hình Ngài rồi hỏi lại hình ta, có cái nào khác hơn không? Cũng tứ quan ngũ tạng ấy. Nhưng mà Ngài làm thành, tại sao chúng ta làm không được? Mà bây giờ chúng ta thấy rõ rồi, cái cảnh sống, cái cuộc hạnh phúc mà chúng ta đòi hỏi, cảnh vợ chồng gia can cho đó là hạnh phúc. Nhưng mà ngày nay chúng ta thấy không có hạnh phúc, chỉ rối loạn thêm chứ không có hạnh phúc. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp trở về với chính mình. Trong gia đình chúng ta có ba người, mà ba người hiểu nó thì chúng ta thấy gia đình có hạnh phúc. Cho nên chỉ có tu thân mới là giải quyết được mọi sự việc. Muốn đặt để mình vào một trường hợp nào phục vụ chúng sanh, nhân loại, xã hội, nhưng mà người không có tu, không có biết hồn, biết vía, thì lúc nào cũng thể hiện sự sân si mê chấp, tranh luận một cách không có toàn hảo, rồi đâm ra tạo giặc tại bất cứ một cơ sở nào mình làm. Còn nhìn lại nợ nần của chúng ta ở thế gian, từ mảnh áo căn nhà chúng ta đang ngồi đây là trí khôn của loài người đã tạo thành, quần áo của trí khôn của loài người đã tạo thành, món ăn ấm no cũng hạnh hy sinh của Bồ Tát vạn linh đã đóng góp cho chúng ta, mà chúng ta thiếu thanh tịnh, làm sao chúng ta trả nổi cái nợ này. Người tu thanh tịnh không có chịu hoang phí, kể cả một miếng rác mà có thể sử dụng được, họ cũng sử dụng. Đó là tâm tu rõ ràng. chỉ làm lợi ích cho quần sanh từ việc nhỏ cho tới việc lớn. Ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội của chúng ta trên đường hành triển lúc nào cũng gặp những sự chông gai từ bên ngoài kích động và phản động đưa vào bên trong. Và nếu chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta bị lôi cuốn. Và nếu chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta quán thông sự việc đó và giải tiến và độ cho sự việc đó trở nên diệu dụng hơn. Cho nên người tu mà đi trên đúng đường trong 10 năm theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí thì người đã đứng vào trong xã hội một cách êm đẹp và giúp đỡ tất cả mọi người tiến được. Cho nên chúng ta người thực hành mới cảm nhận được những lời giảng tôi vừa nói qua, mà những người chưa thực hành họ nói khó quá, làm sao làm, vì họ không có đường lối mở cho chính họ, mà họ chỉ tạo kẹt, cũng như là tham sân si hỷ nộ y ai ô dục, rồi tham sân quý tử là kẹt hết. Còn chúng ta thực hành về môn phái pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, không còn sự sanh tử nữa, sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, thành ra không có tử thần hăm dọa, nhưng mà chỉ sợ con ma làm biến trong ta mà thôi. Cho nên người tu của vô vi càng ngày càng được mở tâm mở trí, rồi thấy rõ sự hùng mạnh của chính ta ở đâu. Mỗi đêm tu gặp những sự khó khăn. Khó khăn ở chỗ nào? Cảm thấy mình chưa thông, nhưng mà cố gắng nó lại buồn ngủ. Thì chúng ta mới chứng minh rõ rằng chúng ta chưa chiến thắng con ma làm biến trong ta. Mà làm sao để chiến thắng nó? Ý chí làm chủ lúc nào cũng là làm chủ. Khi mà nghe nó bàn bạc rằng nghỉ đi, ngủ đi, mình nên thôi cố gắng chút nữa. Bắt buộc nó chút nữa để mình thấy chia ra hai khối rõ ràng. Phần sáng suốt đang điều khiển phần tối tăm. Làm quen như vậy rồi không có bao lâu thì cái phần sáng suốt điều khiển trực tiếp kể cả việc làm của đời, của đạo cũng là do phần sáng suốt điều khiển. Bắt thể sáng làm việc nhiều, tức là bắt cái vía làm việc nhiều, lục căn lục trần làm việc nhiều, để cho nó tham gia, nó học, nó thức, nó mở, nó mới tiến theo chân của chủ nhân ông được. Chủ nhân ông tức là phần hồn là tuyệt diệu của Thượng Đế đã ân ban xuống thế gian, điều khiển một cơ cấu tiểu thiên địa này, tinh vi vô cùng nhưng là vẫn điều khiển được. Cho nên phải cố gắng, chủ nhân ông phải có trách nhiệm và đem lại trật tự, giáo dục phần vía và lục căn lục trần, thét rồi nó quen, cũng như một cơ sở lớn lao đang điều khiển. Bất cứ công việc gì, bắt nó để đâu, cắt đâu và khi nào cần, nhắc một chút là đem ra, nhớ hết. Cho nên ban đầu các bạn tu một thời gian các bạn quên hết, rồi lắp lại trật tự rồi các bạn nhớ dài lắm. Cũng như tôi, nhiều người gặp tôi nên sao nhớ dài quá. Sao ông nhớ dài quá? Như tôi ngồi đây tôi nhìn Hải Âu, tôi nhớ khi qua cầu Hải Âu, tôi làm thơ Hải Âu cắt, tôi cũng còn nhớ đi. Thấy không? Tôi nhìn ta quên đi. Mà tôi muốn nhớ cái giai đoạn đó thì nó phải thể hiện cái giai đoạn đó. Bởi vì tôi có trật tự và tôi cắt nó ở chỗ đó. Bây giờ tôi cần đem ra, tôi thấy xe đang chạy, ngồi trong xe, tôi đang làm thơ. Thế rồi nào? Tôi nói, phải có chuyện đó không? À. Cho nên, trước kia tôi tu cũng vậy. Ông Tư nói với tôi không có tin. Con người làm sao có cái óc chứa nhiều chuyện. Mới có công chuyện hôm qua, bữa nay quên rồi, làm sao nhớ được. Nhưng mà cả năm trời thì phải quên mất. Mà 10 năm cũng còn nhớ, mà 20 năm cũng còn nhớ. Tại sao như vậy? Mà chính ông nói tôi sẽ lập lại trật tự và sẽ nhớ với cái phương pháp pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Cho nên bây giờ các bạn nghe cũng không tin đâu. Tôi mong rằng các bạn thực hành rồi một ngày nào các bạn gặt hái được. Mình nói mới là đúng. Rồi mọi người mới thấy rằng, ồ, ông này ông nhớ dài, ông biết tôi này khi có nhiều chuyện, biết trước biết sau hết. Đó, thì lúc đó mới là có giá trị. Chứ bây giờ mình nói trước cũng như là nói láo. thực hành đi rồi sẽ thấy. Rồi mới thấy cái sự diệu dụng siêu văn minh của tương lai. Và thấy giá trị của con người là vô cùng, chứ không bị giới hạn. Bây giờ các bạn đã thấy rõ giá trị duy nhất của các bạn là không có ai có thể chế ra được. Thì các bạn nên tận dụng khả năng khối óc của các bạn. Không bị hư đâu, không bị mất đâu, chỉ có phát triển lên thêm và phát minh để cống hiến cho nhân loại. Thực hành ba pháp đứng đắn rồi, các bạn sẽ cảm thức cái óc nó nhạy bén vô cùng. Ở thế gian trồng cây đã khó, nhưng mà trồng người lại khó. Ngày hôm nay Pháp Lý Vô Vi đã có một cái pháp cho con người tự trồng, tự cấy tâm phúc và trở lại trật tự trong sự siêu giác, phát minh, cứu độ. Không phải xét một mình tôi, nhưng mà tôi đã xét nhiều bạn đạo. Có bỏ công tu, ngày nay họ đã phát triển, lời nói cũng khác. Và lòng tha thứ họ là giàu hơn xưa, phong phú hơn xưa, không có ngu muội trong con đường tranh chấp. Lỡ nóng một chút, nhưng mà rồi cũng bỏ qua. Rất dễ bỏ qua, thì mọi việc có thể tạo thành. Người tu vô vi giai đoạn đầu trở về trật tự thì thích làm thi thơ, nhưng mà thi thơ đó dạy người viết thơ chứ không phải thi thơ phổ biến. Cho nên nhiều người làm được bài thơ mừng lắm, muốn đem cho người khác, mà nhiều người khác đâu có trình độ đó, họ coi rồi họ nói nó khùng và họ đọc không hiểu. Cho nên tôi khuyên các bạn vô vi khi mà làm được thơ, mua cuốn tập viết để ghi đó, ghi đó. À, mình tối mình tu thiền thấy gì mình cũng ghi, ghi trong thành thật, nói sự thật, cái gì tôi thấy tôi viết và những gì tôi làm được tôi viết vô, để đợi sau này người ta có trình độ đó, ta nắm cái cuốn đó thì người ta đi rất dễ dàng, vì đường mình đã đi và chỉ cho họ đi. Mà khi họ có trình độ, họ nắm, họ thấy phước vô cùng. Người ta đợi học chữ la lô, học thuộc lòng ông sùm, người ta mới phát triển làm thơ làm thi. Đằng này nhắm mắt gục lên gục xuống, nghĩa mà một ngày nào nó làm thơ làm thi. Tại sao? Vì nó đã đọc được cái cuốn kinh vô tự trong chân tâm của nó. Trí thơ là gì? Trí thơ là trật tự. Mà nó trở về với thanh tịnh là trật tự êm dịu. Cho nên cái kinh vô tự là cái kinh vô cùng. Chứ nếu mà mỗi mỗi viết nhà cửa đâu chứa cho hết từ đây cho tới 2000 năm. Biết bao nhiêu chỗ mà chứa. Nếu mà người ta tu nó phát triển dữ lắm, nhưng mà nó đọc được cái kinh vô tự khỏi cần tốn giấy mực. Nhưng mà người đời còn mê muội, chúng ta mới tốn giấy mực ghi chép để cho những người kế tiếp đọc thôi, một khúc nào thôi, cho viết sao cho hết. Chỗ đâu mà chứa, nó là vô cùng bén nhạy, trong thanh tịnh trật tự sáng suốt, câu nào cũng hay hết. Các bạn đang tham thiền nhập tịnh là lập lại trật tự, để dâng trời và làm việc với trời. Khi các bạn đạt được thanh tịnh rồi, cái khu vực mà các bạn ở đó, dần dần nó sẽ đổi tốt. Mà bạn mà không có nói chuyện với người ta, các bạn ở nhà bạn tu thiền thôi. Nhưng mà luồng điển nó thừa tiếp với thanh quang ở bên trên rồi, thì tự nhiên cái khu vực đó nó phải thay đổi. Tự nhiên nó tốt, nó thanh sạch, nó thanh lặng. Và nó đem lại những cái chỗ tốt, tình trạng tốt cho cái khu vực mà các bạn ở. Lúc đó các bạn mới thấy cái pháp lý vô vi nó siêu diệu ở chỗ nào. Ở đây hiện tại bây giờ các bạn đang cần dùng tôi, vì tôi đã là người đi trước và khổ hạnh tự đạt, có những lời nói mà để cho các bạn có dễ thể dễ cảm thông và tự đi, cho nên mới về đây chung sống với tôi. Tương lai các bạn thành đạo rồi, nhà nào cũng biến thành thiền đường, thiền viện tốt đẹp. Dân người ta đồn, ta tới, ta tìm mình. Ta sẽ học hỏi nơi mình, và mình cũng đồng học hỏi với họ. Thì nơi nào cũng có pháp lý vô vi, khoa học viện lý Phật pháp. Các bạn học rành ba pháp, thì ở chỗ nào các bạn cũng có thể mở thiền đường, giúp đỡ người ta. Tình thương nó liên lạc, đều đặn, rồi xây dựng cho nhau, chứ không phải độc tài gom về một thiền đường là được đâu. Cần khai thông tâm thức của mọi hành giả, đó là điều cần thiết. Vì ở đời này giữa con người và con người không chịu sử dụng tình người thật sự để đối đãi lẫn nhau, thành ra còn chen lấn, chèn ép lẫn nhau vì lý này lẽ nọ, mượn lời người này nói, mượn lời người kia nói mà không thật, đó là tai hại vô cùng. Lời Chúa nói, lời Phật nói, lời Thánh nói, chứ lời mình chưa nói ra được lời nào hết, để mình cần thực hành không? Cho nên cái gì sự thật là sự thật, mình phải làm, mình phải dấn thân, mình phải hy sinh tánh hư tật xấu, nó mới thể hiện cái đạo đức. Thì cái ngôn ngữ của mình đâu đó nó đều có trật tự. Người chịu làm việc và người không chịu làm việc, hai người nó khác một trời một vực, không có giống nhau đâu. Cho nên chúng ta tu thì phải khổ hạnh. Tại sao nói khổ hạnh? Vì cái trật tự làm biến từ hồi xưa giờ nó dấy đầy trong óc chúng ta, bây giờ bắt nó sửa lại, nó cho là khổ đó, khổ hạnh đó. Chứ kỳ thật là trật tự của nó bén nhạy và luôn luôn ở trong tinh thần phục vụ, xây dựng, giúp đỡ cho nhau. Không có cái gì chánh trị hết. Sửa mình để ảnh hưởng người khác là đủ rồi. Cho nên vô vi không chịu bất cứ một lề lối chánh trị nào đe đầu bắt buộc người vô vi phải làm việc bên này, việc kia, việc nọ. Nhưng mà chỉ bàn bạc với người vô vi rồi thuận ý đóng góp cho chung thì người vô vi chịu làm. Còn làm chánh trị không làm. Cho nên cái trường hợp mà phát tâm không được lợi dụng, mà làm việc là sẽ bị lợi dụng. Cho nên các bạn về đây trong cái tâm thần phát tâm, quý trọng thần kinh, phát tâm từ xa mà đến đây để học đạo, là một người đã có giàu mạnh tâm thức đến chỗ này để học đạo, chứ không phải ngu khờ mà điều khiển nó được. Nhiều người còn mê tín, nghe nói là Quan Âm xuống, cha xuống, Phật xuống, tiên xuống, Lý Thái Bạch xuống, không có gặp mặt ông nào hết. Mà cứ gặp một đống lý luận mờ ảo, rồi lễ thuộc, rồi quỳ lạy, quỳ đủ chuyện, tôi đã cho quay video hết tất cả những hành động đó để cho các bạn còn cái óc của con người sáng suốt để xét coi thử cái nào phải, cái nào trái, mà để giữ cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí để tự tu tự tiến, chứ không phải cái chủ trương của vô vi mà lệ thuộc. Thì sau những cái trận đánh đá này kia nọ, ông lên bà xuống, tôi có giải thích hết. Chỉ mình tự tu tự tiến mới là giải quyết được, chứ không có ông trời nào xuống phù hộ mình được. Mình phải thực hành đi tới thì lúc đó bên trên mới chiếu cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có sự hiện diện ở bên Pháp, xã hội Pháp giúp chúng ta. Một ngày nào đó chúng ta lên trên trung thiên thế giới, có cái xã hội của trung thiên thế giới giúp chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ lo tu là đúng đích hơn. Ý lại là ngu muội và trì trệ, không có bao giờ trở về được hết. Thì ta nắm được cái nguyên lý, nắm được cái nguyên ý rồi, không có sợ sợ gì nữa hết. Chỉ lo tu để tiến và đóng góp. Nợ chúng ta mắc thiếu nợ nhiều lắm, bây giờ chúng ta phải tu trọn lành để đóng góp và trả. Lấy những điều chân chánh, thực tế để giải hóa những cái tâm khờ khảo mê muội trong tâm của chúng ta. Đó là một phương thức để quét dọn tất cả những sự trần trượt động loạn trở nên thanh định. Mọi người đều có trình độ trật tự rồi, chỉ có một người đứng lên nói là mọi người nghe và hiểu hết là việc liền, không có cái gì khó khăn. Thấy rõ chúng ta không bao giờ chết thì chúng ta luôn luôn ở trong cái hành trình vô quan ngại xây dựng cho nhân loại. Cho nên chương trình tu học, các bạn có khối óc rồi, các bạn hiểu, phải lập chương trình ngay trong gia can mình. Giờ nào tu thiền, phải làm đúng. Một ngày phải dành lại bao nhiêu tiếng đồng hồ cho chính mình. Cái 24 tiếng đồng hồ các bạn chỉ lập hiện cho người ta mà không đến đâu. Mà bây giờ các bạn tu thiền rồi, các bạn mới làm một việc đáng cho một việc. Mà trên phần dưới hòa gia can yên ổn. Cho nên khối vô vi, tại sao ông lên bà xuống chỉ kiếm khối vô vi mà không kiếm khối khác? Vì khối vô vi đang học chỉ nhịn nhục. Họ muốn lấn áp, coi thử họ có thể lấy được không, nắm đầu được mấy thằng vô vi không. Nhưng mà rốt cuộc không ai rờ mó nó được. Vì nếu nó thực hành đúng và nó sử dụng dũng trí của nó rồi, không có ai có thể lấy nó được. Chính nó là chủ,
không có bị lệ thuộc nữa. Nên vô vi đã có pháp, thành ra mở rộng cửa hơn bất cứ cái tổ chức nào. Ai muốn đến đến, ai muốn đi đi, thiên liên muốn đến đến, muốn đi đi. Nhưng mà sức mạnh hùng tâm dũng chí của hành giả vô vi đã đánh bạc tất cả những cái phần tấn công từ hồi nào giờ. Nó vẫn giữ sự thành tâm tu luyện của chính nó thì nó không bao giờ bị lệ thuộc. Nên hôm nay khóa đầu của khóa thanh tịnh thì bắt buộc tôi nãy giờ cũng như là cái cắt cỏ dọn sạch sẽ, rồi đêm chiều nay các bạn vấn đáp với tôi, trao đổi với tôi, tối nay các bạn tham thiền tận hưởng thanh quang, lúc đó các bạn mới cảm thấy giá trị của khóa thanh tịnh.